đạo cấm. Giọng thầy nói, vì Phật đạo cho nên chế cấm các điều ác, gọi nó là đạo cấm. Điều này chính là giới tiểu thừa trong Phật pháp. Nội hàm của giới tiểu thừa chính là không làm các điều ác. Ví dụ như trong năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây gọi là đạo cấm, ngăn cấm, nhất định không được làm. Trong mười thiện cũng như vậy, nó chia thân khẩu ý làm ba nghiệp. Thân nghiệp không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tương đồng với năm giới. Trong khẩu nghiệp không nói dối, nó còn có câu nói bay hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói ác. Cuối cùng là ý nghiệp. Ý nghiệp là không khởi tâm động niệm, không tham, không sân, không si. Trong phẩm kinh trên nói về ngũ giới và thập thiện. Xuất gia tại gia đều cần phải học tập, hơn nữa yêu cầu phải thực hành 100%. Vì sao vậy? Đây là gốc của đức. Trì giới niệm Phật mới là gốc của đức. Niệm Phật không trì giới thì không được. Gốc của đức này bị quý vị phá hỏng rồi. Bị năm ác. Năm ác là tham, sân, si, mạn, nghi. Bị mười ác. Mười ác là ngược lại của mười thiện. Bị nó phá hoại rồi. Nó thật sự là gốc của đức, gốc của dạng đức. Vì sao chúng ta ngày ngày niệm Phật A-di-đà vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy? Theo lý mà nói thì tất cả tội nghiệp đều phải tiêu trừ sạch sẽ. Vì sao người niệm Phật vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy? Vì niệm Phật mà không trì giới. Trong từng tiếng niệm Phật đều xen tạp năm ác, mười ác. Nguyên nhân là ở đây vậy. Nếu như hiện tại những người học Phật trong thế gian này, những người tu tịnh độ niệm Phật A-di-đà đều có thể tu năm giới mười điều thiện cho tốt. Không phạm giới, không phá giới. Thế giới này sẽ không có nhiều tai nạn như vậy. Xã hội ngày nay trên trái đất tai nạn nhiều như vậy. Người học Phật có thể không có trách nhiệm được sao? Sự việc này chúng ta mỗi ngày hai thời công phu sáng tối đều nên phản tỉnh. năm giới mười điều thiện có phạm hay không? Tam quy y không cần nói nữa. Vì sao vậy? Tam quy y là căn bản mà làm không được, thì đều là giả. Tiêu chuẩn của Phật pháp đầy đủ tam quy y mới là đệ tử thật sự của Như Lai. Quy là trở về, y là nương tựa. Tôi từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại, nương tựa vào tự tánh giác, đây gọi là quy y Phật. Chúng ta làm chưa được. Từ tà tri tà kiến quay đầu lại, nương tựa chánh tri chánh kiến cũng chưa làm được. Từ thân tâm nhiễm ô quay đầu lại, nương tựa thanh tịnh, đây gọi là quy y tăng, cũng chưa làm được. Cho nên tam quy y là giả, không phải là thật. Tam quy là nguyên tắc chỉ đạo tổng thể, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Quý vị vừa vào cửa Phật muốn bái người thầy, người thầy liền đem chỉ đạo tu học cao nhất truyền trao cho quý vị. Quý vị phải niệm niệm ghi nhớ. Quý vị trong một đời này khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác đều phải tương ưng với nó. Quý vị không tương ứng là sai rồi. Sai rồi mà tự xưng là đệ tử Phật thì đó là gì? Gọi là mạo danh đệ tử Phật, không phải là thật, nó là giả. Điều giả này liền có tội. Vì sao vậy? Vì quý vị chưa làm được, làm cho xã hội đại chúng phê bình Phật pháp. Đệ tử Phật là như vậy đấy. Như vậy không phải là mất mặt Phật Đà sao? Khiến Phật Đà bị xã hội đại chúng làm cho xấu đi. Những người quy y này có phải chịu trách nhiệm không? Có phải chịu quả báo không? Vậy là rõ rồi. Vì sao ngày nay những người học Phật này lại làm ra những sự việc như vậy? So với lời giáo huấn của Phật Đà, thì tương phản 180 độ. Điều này chúng ta phải phản tìm. Chúng ta phải giác ngộ. Vì sao ngạn ngữ lại nói trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo? Tăng đạo đều là người tu hành. Ý nghĩa này chính là đại đa số đều đến địa ngục rồi. Thật không nên. Tăng đạo phải chứng quả, đạo phải thành thần thành tiên, học Phật phải thành Phật thành Bồ Tát. Vậy tại sao tu sai rồi đối với giáo huấn của kinh điển chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Cho nên những hành vi bất thiện của bản thân vẫn tiếp tục. Không thể đoạn trừ, không thể chuyển biến, vẫn cứ tạo tác. Thậm chí người thường trong thế gian này vẫn còn những tội lỗi nghiêm trọng. Nguyên nhân là để gì? Cho nên trong kinh nói điều này, chớ phạm đạo cấm. Câu nói này quan trọng, không thể vi phạm. Đạo cấm là giới độ trong lục độ gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhẫn độ, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn là tinh tấn ba la mật. Bất cứ việc gì đều có thể nhận. Tướng trạng của nhẫn là tùy duyên. Hai loại nguyện trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chính là nhẫn nhục ba la mật. Có thể hằng thuận chúng sanh, có thể tùy hỷ. Đối với những hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh, chỉ cần họ không phải ác, đều có thể nhận, đều nên tùy thuận, không chấp trước thành kiến của mình. Vậy là đúng rồi. Tiêu chuẩn của hành vi giới luật trong giới kinh có kinh văn quy định. Đại thừa nói là tam tụ tịnh giới, tức giới luật có ba loại, có ghi chép bằng văn tự rõ ràng là một loại trong ba loại. Đây là luật tạng trong tam tạng, quy định tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, nội năng tạo tác. Đây là giới luật. Loại thứ hai không có văn tự, Phật không nói, nhưng chúng ta từ bộ phận thứ nhất mà học được. Đối với khái niệm thiện ác, chúng ta hiểu được. Đối với bản thân, đối với người khác, có lợi ích, không có điểm xấu, đây chính là thiện. Trong luật nghi giới, đây là loại có văn tự quy định rõ ràng, không nói không được hút thuốc, Vậy chúng ta nghĩ xem thuốc lá đối với thân thể có lợi hay không? Đối với đại chúng có lợi ích hay không? Không có lợi ích. Vậy Phật không nói cấm, chúng ta cũng phải bỏ nó. Đây là không có văn tự quy định. Giống như loại này, loại này gọi là gì? Gọi là nhiếp thiện pháp giới. Không hút thuốc là thiện pháp. Trong kinh Phật không nói đến. Thật sự đối với bản thân có lợi ích, thân tâm khỏe mạnh có lợi ích, đối với an toàn của xã hội đại chúng có lợi ích. Nhiếp thiện pháp giới. Điều này là đối với bản thân. Đối với đại chúng thì sao? Phật không nói đến. Sự việc đối với đại chúng có lợi ích nên làm. Đó là gì? Nhiếp thọ chúng sanh giới. Phải hiểu được. Từ đây có thể biết được, có ghi chép bằng văn tự không nhiều. Không có ghi chép bằng văn tự thì nhiều lắm, nhiều lắm. Phải luôn luôn nghĩ đến. Việc đối với sức khỏe của thân tâm, bản thân có tổn hại thì không được làm. Việc đối với chúng sanh có lợi ích nhất định phải làm. Cho nên giới luật là linh hoạt, là nguyên tắc, nguyên lý vĩnh hằng bất biến. Nhẫn nhục. Có người nếu như không thể nhận thì không thể đắc định. Cho nên nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định, cũng chính là quý vị đắc tam muội, đắc được điều kiện cơ sở của thiền định. Điều gì cũng có thể nhẫn nhục, không thể để ở trong tâm. Nhân tâm thanh tịnh dễ dàng đắc định. Tinh tấn thì có thể khai trí tuệ. Vì thế nhẫn nhục tinh tấn rồi sẽ đạt được thiền định bát nhã.